Ngược về thời Minh, chương 248-1, lòng giang tái hung P1, góc truyện audio.com, Dương Lẳng ngẩng đầu lên, thấy Mã Liên Nhi đang đi tới đây. Đã nhiều ngày nàng và Dương Lăng ở cùng một chỗ với nhau, đêm khuya nằm ngủ, Liên Nhi không thấy Dương Lăng ở bên cạnh, nên khoác áo rời giường, thấy tiền sảnh vẫn sáng đèn, mới bước tới xem có chuyện gì. Dương Lăng thấy tóc nàng có chút rối, mắt vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt sáng như sao, thiếu phụ thức tha động lòng người, vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, kể lại đầu đuôi sự tình cho nàng nghe. Mã Liên Nhi suy nghĩ một chút, rồi nói. Một câu nói của tỷ tỷ quả nhiên cứu vô số người đáng thương, thực là đại công đức, chỉ có điều phu quân, người đứng đầu Hồng Anh hội tự xưng là ngũ sư công, tất nhiên dư đảng vô số, nếu không quét sạch dư đảng, chỉ sợ bọn họ lại chạy tư tán khắp nơi tiếp tục hại người thì phải làm thế nào? Thành Khởi Vận cười nhẹ nói, tí trước cũng đang muốn nói tới chuyện này. Hồng Anh hội không giống với các giáo phái khác, có một điểm vô cùng rõ ràng đó chính là nghi thức động phòng truyền đạo. Đại nhân nên lập tức truyền dụ ba vùng một vệ, nếu như có giáo phái nào có nghi thức kiểu như vậy, phải lập tức chóc nã cố gắng hết sức bắt hết dư đảng Hồng Anh hội. Nàng ngồi trên ghế uống một ngụm trà nói, Bạch Liên giáo lưu truyền rộng rãi, chưa từng có giáo chỉ động phòng truyền giáo này. Rất rõ ràng đó là do người của Hồng Anh hội bóp méo giáo lý, nhân cơ hội lừa gạt nữ nhân mà thôi. Lần này gặp Hạn bị tóm, Dư Nghiệt chạy trốn tới nơi khác thay hình đổi dạng, thì làm sao có thể dùng thủ pháp cũ để quan phủ chú ý chứ? Hơn nữa nếu nói tuyên truyền, đại nhân muốn triều đình dùng tài lực khổng lồ để in sách truyền bá cho đại đa số người dân không biết chữ, hay là muốn nha dịch đi tuyên truyền qua loa cho xong chuyện? Triều đình trước kia chịu sự đả kích của Bạch Liên giáo, đã có vô số gia tộc bị diệt vong, khổ hình vô số. Số ngu dân đi theo bọn chúng chỉ là vì bị tà giáo che mắt, bởi vì thủ đoạn mị dân của chúng vô cùng phong phú. Hơn nữa sự hấp dẫn của phú quý, mấy trăm năm quan phủ đã miêu tả Bạch Liên giáo là hóa thân của ác ma, chi nhánh của bọn họ vô số, chỉ cần sửa một cái tên, đổi là trò tiếp tục đi lừa gạt dân chúng, thiếu gì kẻ tin theo chứ. Công bố việc này chỉ gia tăng vô số người phụ nhân bị hàm oan mà chết chứ chẳng có lợi ích gì cả. Ở Thiểm Tây có Di Lạc giáo, khi truyền giáo mê hoặc dân chúng quyên góp toàn bộ gia sản cho chúng, nhưng người dân vẫn không tỉnh ngộ. Những người ngoài chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, ai mà biết được khi vào giáo sẽ bị bọn chúng dùng thủ đoạn tẩy não chứ. Di Lạc giáo phạm tội bị bại lộ chạy trốn khắp nơi, lại tiếp tục truyền giáo. Đám dân chúng biết rõ ràng ở Thiểm Tây có vô số người bị hại nhà tan cửa nát, nhưng Di Lạc giáo vẫn có vô số tín đồ đó sao? Bọn họ khi truyền giáo, căn bản sẽ không để lộ ra ý đồ thật. Dù người có tuyên truyền tà giáo tà ác thế nào đi chăng nữa, thì đám dân chúng bị lừa cũng không tin rằng giáo phái họ gia nhập chính là giáo phái người đang tuyên truyền là tà giáo, chỉ sau khi bọn họ bị tẩy não mới biết điều đó. Đối với vô số hành vi phi lý nhưng cũng chỉ cảm thấy bình thường, nên họ càng không nghe lời khuyên bảo hay tuyên truyền. Dương Lăng nhớ tới bán hàng đa cấp ở hiện đại, thậm chí tà giáo ở các quốc gia khác có âm ảnh, sách báo, đủ các loại phương tiện tuyên truyền, nhưng nó vẫn phát triển mạnh mẽ, không khỏi thở dài. Hồng Anh, góc truyện audio.com, hội tuy rằng làm việc bí mật nhưng động phòng truyền giáo lại là mục tiêu quá rõ ràng, chi phủ Trấn Giang điều động nha môn các huyện tuần bổ tráng binh đi lùng bắt tập nã các nơi hiểm yếu, bố trí các trạm kiểm tra. Các sứ ti ở Giang Tô cũng ban nghiêm lệnh, phân chia kiểm tra, nơi nào gặp phải người của Hồng Anh hội phải diệt trừ lập tức. Kênh đào bờ biển, một con thuyền bình thường neo ở bên bờ biển, theo sóng nước xô vào mà nhấp nhô, nhẹ nhàng dao động. Một thân hình cao lớn, tuổi khoảng chừng 40, mặt mày đoan chính, mặc áo bào xanh hai chân mở rộng, vững vàng đứng ở đầu thuyền, nhìn ra thuyền khâm sai ở phía xa oán hận thở dài một tiếng. Y chính là đại sư công Vương Tăng Vũ của Hồng Anh hội chỉ có y, nhị sư công Lý Tả Đồng, tam sư công Dương Thanh và mấy người thị vệ là trốn thoát. May mắn trong sáng ngoài tối cũng đoạt được một thuyền vàng bạc châu báu toàn bộ đều mang theo hết, nếu không thì y đã mất cả trì lẫn trài. Dương Lăng ở một bên tức giận nói, đều là do lão tứ lão ngũ, hai kẻ ngu ngốc có ý nghĩ điên rồ, cái gì mà động phòng truyền đạo tương lai có thể làm cho đệ tử sinh sôi nảy nở càng lúc càng lớn mạnh. Ta nhổ vào toàn bộ đều là thỏa mãn tư dục, con mẹ nó lấy được tiền còn chưa đủ để chơi gái sao. Cái này chính là đưa mạng vào đánh bạc, cơ nghiệp mà bản hội vất vả lắm mới gây dựng đều bị hủy rồi. Mặt Vương Tăng Vũ nóng lên, có chút không giữ nổi bình tĩnh. Hai năm trước nghe đám người nghi khắc nghĩ ra trò lừa dụ nữ sắc, Vương Tăng Vũ nghe xong sắc tâm cũng nổi lên, gật đầu khen hay, chỉ có điều y không giống đám người nghi khắc thiên về đám xử nữ, có chút tốt xấu chẳng phân. Y nếu nghe ngóng được cô nương nhà kia dung mạng xinh đẹp thì mới chịu đến nhà truyền đạo chúc phúc. Nhà kia nghe nói đại sư công tới cửa truyền đạo, người ta cảm động tới rớt nước mắt, còn tưởng rằng mình ở trong giáo thành kính, nên mới được sư công quang lâm. Hiện tại Dương Thanh ở trước mặt hòa thượng mắng ngươi hói đầu, rõ ràng là có điều bất mãn với y. Trong lòng Vương Tăng Vũ mặc dù giận, nhưng cũng biết mình như vậy là không nghiêm túc, hại cơ nghiệp của bản giáo, nhất thời nghẹn họng không thể tiếp lời. Lý Tả Đồng vội hòa giải nói, thôi thôi, núi xanh vẫn còn, sợ gì không có củi đốt. Chúng ta còn một thuyền vàng bạc châu báu, lo gì sự không thành. Lão tứ lão ngũ lưu luyến nữ sắc bóp méo giáo lý, khiến bản giáo bị thất bại thảm hại, sau này phải học thuộc giáo huấn, làm theo giáo quy. Đại ca tam đệ nay Giang Tô đã truyền tiếng gió ra ngoài, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào để tránh gió. Dương Thanh nghe thấy gã nói như vậy, thu lại cơn tức trầm ngâm một chút liền nói, hay là chúng ra tới Di Lặc giáo làm môn hạ của họ được không? Nghe nói bọn họ ở phương Bắc làm ăn thịnh vượng, cùng là càng lá của Bạch Liên giáo, bọn họ sẽ không thấy chết mà không cứu chứ. Vương Tăng Vũ bắt lấy cơ hội, cười lạnh một tiếng. Đích xác thì sẽ không, bọn họ thế lớn tiền nhiều. Trước tiên sẽ nuốt hết tài bảo của chúng ta, sau đó sẽ quăng mấy kẻ không có chỗ dựa như chúng ta ra đường, đợi đến ngày như vậy xong có dễ dàng không? Dương Thanh ở Hồng Anh hội xếp hạng thứ 3, võ nghệ lại là người cao nhất, là Thương Bổng tổng giáo đầu của Hồng Anh hội. Gã không bao giờ sợ đại thủ lĩnh, nghe thấy y nói vậy, chỉ trợn trắng mắt kỳ quái nói. Đại ca có cao kiến gì sao? Vương Tăng Vũ nheo mắt lại nói. Quý, góc chuyện audio.com, châu có bát quái giáo cũng là môn hạ của Bạch Liên giáo, tuy nhiên người nghèo của hiếm. Trong giáo cũng không có nhân tài nào, với thực lực của ba người chúng ta, nếu gia nhập bát quái giáo, lại dùng vàng bạc âm thầm mua những nhân vật trọng yếu trong giáo, vậy thì bát quái giáo sẽ trở thành vật nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Dương Thanh cười giễu cợt nhả giọng nói. Đại ca cũng biết được nơi đó khỉ ho cò gáy, trà trộn vào rồi làm chủ thì thế nào? Dẫn bọn dã nhân xuyên núi đào thành động. Người Vương Tăng Vũ nổi sung lên. Lý Tả Đồng vội hỏi. Huynh đệ một nhà có chuyện gì từ từ thương lượng. Vốn ta muốn đề nghị chúng ta đi động Đình Hồ, đầu nhập Dương Tử Kiều, đại cầu tử đấy. Nghe đại ca nói mấy lời cũng cảm thấy lo lắng, hai vị này cũng không phải kẻ lương thiện gì, dưới tay có gần vạn người, bình thường gặp mặt thì nhiệt tình lắm, hiện tại chúng ta gặp rủi ro, khó bảo đảm bọn họ không đánh chủ ý lên chúng ta. Cách chương.